cho nên gọi là kiếm ví dụ địa. Bởi ngay các thân thiện cho nên mình ưa cái cõi dục thì gọi nó là dục ái trụ địa. Mình ưa sanh cõi sắc là sắc ái trụ địa. Ưa sanh cõi các cõi trời vô sắc gọi là hữu ái trụ địa. Như vậy thì cái phân ly, sự phân ly của những cái đó, tức là mình lìa được những cái đó, nó khác hơn cái lìa của cái vô minh trụ địa. Vì cái vô minh trụ địa này chỉ có chí Phật mới đoạn được, mới giết được, mới lìa được. Còn trí A-la-hán, đức chư Phật và Bồ Tát chưa có đoạn được, chưa có lìa được nó. Bởi vì sao? Vì A-la-hán, đức chư Phật đoạn từ bốn thứ trụ địa, nhưng không tột cùng vô lậu, không được xuất tự tại, cũng không chứng được chỗ không tột cùng vô lậu đó là vô minh trụ địa. Bởi vì các cái vị A-la-hán, đức chư Phật cho tới Bồ Tát, các ngài đoạn được các cái thứ trụ địa trước á, bốn thứ trụ địa trước, nhưng mà chưa đoạn được cái vô minh trụ địa, phải không? Bởi chưa đoạn được cái vô minh trụ địa cho nên các ngài chưa có tột được. Thưa Thế Tôn, A-la-hán, đức chư Phật và tối hậu thân Bồ Tát còn bị vô minh trụ địa ngăn che, nên đối với tất cả pháp không thấu triệt, không giác ngộ. Do không thấy biết tỏ rõ thấu suốt ấy, nên đối với cái phải đoạn trừ, không đoạn trừ được, không lốt ráo được. Do không đoạn được nên gọi là hữu duyên quá giải thoát, chứ không phải ly nhất thiết quá giải thoát. Cái chữ hữu duyên quá, hữu duyên quá giải thoát, chữ quá này là lỗi, tức là còn cái lỗi thừa mà giải thoát, chứ không phải lìa tất cả lỗi mà giải thoát. Còn cái lỗi thừa mà được giải thoát, chứ không phải hết tất cả lỗi mà giải thoát. Cái lỗi thừa là gì? Là vô minh trụ địa còn cho nên mới còn cái lỗi thừa mà giải thoát, gọi là hữu duyên thanh tịnh, tức là thanh tịnh còn cái thừa, chứ chưa nói thanh tịnh trọn vẹn, chứ không phải nhất thiết thanh tịnh, gọi là thành tựu hữu duyên công đức, chứ không phải là nhất thiết công đức. Hiểu một chữ rồi mấy chữ kia có gì hiểu? Do chỉ mới thành tựu hữu duyên giải thoát, hữu duyên thanh tịnh, hữu duyên công đức, nên chỉ mới biết cái khổ hữu duyên, đoạn cái tập hữu duyên, chính cái diệt hữu duyên, tu cái đạo hữu duyên. Như thế gọi là được thiểu phần niết bàn. Được thiểu phần niết bàn gọi là hướng niết bàn giới, chứ chưa phải đạt được niết bàn đó hả? Mới gọi là hướng niết bàn giới thôi, tức là hướng tới cái cõi niết bàn hay là cái cảnh giới niết bàn, chứ chưa phải hoàn toàn an trụ niết bàn đó. Như vậy thì quý vị mới thấy mỗi bên nó có khác nhau đó. Nó biết tất cả khổ, đoạn tất cả tạp, chứng tất cả diệt, tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường hoại, vô thường bệnh, được thường trú niết bàn. Trong thế gian không nơi che chở, không nơi nương tựa, làm nơi che chở nương tựa cho thế gian. Ở đây có cái chữ tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường hoại, vô thường bệnh. Cái gì gọi là vô thường hoại, cái gì gọi là vô thường bệnh? Cái phần đoạn sinh tử gọi là vô thường hoại, cái biện biến diệt sinh tử gọi là vô thường bệnh. Cái vô thường bệnh thì vô thường hoại vậy. Bởi những cái đó hết cho nên ngài mới thường trú niết bàn. Trong thế gian này không có ai che chở, thì các ngài che chở cho, làm chỗ nương tựa che chở cho tất cả thế gian. Bởi vì sao? Vì pháp không ưu việt nên được niết bàn, trí tuệ bình đẳng nên được niết bàn, giải thoát bình đẳng nên được niết bàn, thanh tịnh bình đẳng nên được niết bàn. Cho nên niết bàn chỉ có một vị bình đẳng, đó là vị giải thoát. Như vậy thì quý vị mới thấy, nếu còn là Bích Chư Phật, còn là A-la-hán thì cái đó bình đẳng chưa. Rồi còn Bồ Tát thì Bồ Tát còn địa này địa khác cũng là chưa bình đẳng. chịu đến Phật ấy, thì chỗ đó mới là một vị bình đẳng, không còn sai biệt, không còn khác nữa. Ai tu tới đó cũng gọi là Phật thôi, chứ không còn cái gì sai biệt. Còn những cái vị trước thì vị A-la-hán thì khác với Bích Chư Phật, Bích Chư Phật khác với Bồ Tát, Bồ Tát khác nhau, sơ địa khác nhị địa, nhị địa khác tam địa. Như vậy thì chưa phải là cái chỗ tột cùng bình đẳng. Bởi chưa phải tột cùng bình đẳng cho nên chưa phải là một vị giải thoát. Thưa Thế Tôn, nếu vô minh trụ địa không đoạn, đoạn không rốt ráo thì không được cái nhất vị bình đẳng là vị giải thoát vô minh. Thành ra đến mà đoạn dứt được cái vô minh trụ địa đó thì mới gọi là được nhất vị bình đẳng. Mà nhất vị bình đẳng đó mới gọi là giải thoát bình đẳng. Bởi vì sao? Vì vô minh trụ địa không đoạn, không đoạn rốt ráo, tức là không đoạn được, không rốt ráo được các pháp phải đoạn nhiều hơn số các sông Hằng. Bởi không đoạn được các pháp phải đoạn nhiều hơn số các sông Hằng, nên đối với tất cả pháp nhiều hơn số các sông Hằng, cần phải đạt thì không đạt được, cần phải chứng thì không thể chứng được chứng. Cho nên vô minh trụ địa tích tụ sinh ra tất cả tu đạo đoạn phiền não, thượng phiền não. Bởi vì mình chưa có đoạn được vô minh trụ địa, bởi chưa đoạn được vô minh trụ địa cho nên các pháp mình chưa được rốt ráo, những cái pháp phiền não nhiều số các sông Hằng mình chưa dứt sạch, mình chưa dứt sạch cho nên những cái chỗ đạt được cái quả vị đạt được mình cũng chưa đạt đến chỗ cứu kính. Rồi cái vô minh trụ địa đó là chỗ tích tụ mà sinh ra tất cả cái tu đạo đoạn phiền não và thượng phiền não. Bởi vì do cái vô minh trụ địa mà mới có cái ý sanh thân, phải không? Từ cái ý sanh thân đó mới khởi cái quán chiếu tu để đoạn phiền não. Vì vậy mà nói từ cái vô minh trụ địa tích tụ mà sanh ra tất cả cái tu đoạn phiền não. Thì đây đoạn như thế nào? Vô minh trụ địa kia sinh ra tâm thượng phiền não, chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, thiền thượng phiền não, chính thụ tức là chánh định á, thượng phiền não, phương tiện thượng phiền não, phương tiện tức là tinh tấn á, trí thượng phiền não, hòa thượng phiền não, đắc thượng phiền não, lực thượng phiền não, vô úy thượng phiền não. Những cái đó đều cái nào cũng có chữ phiền não trong đó hết, phải không? Tại sao nào là chỉ, quán, thiền, định, tinh tấn, trí tuệ, vừa đắc, vừa lực mà đều gọi là phiền não hết? Bởi vì những cái đó đều y cứ của vô minh trụ địa mà khởi quán, khởi tu, cho nên nó còn nằm ở trong cái loại phiền não, phải không? Cũng như mình bây giờ mình tu lên, thiền có phải thiền phiền não không? Định có phải định phiền não không? Bởi vì chưa có hết vô minh trụ địa cho nên cái nào nó cũng nằm ở trong các cái phiền não chưa có hết. Nhưng mà nhờ khởi quán như vậy cho nên gỡ được những cái phiền não to thô ở ngoài, rồi từ từ mới đi tới cái ở trong. Tất cả những thượng phiền não nhiều hơn số các thân hàng này hàng ấy, trí bồ đề của Phật, của Như Lai đoạn trừ hết. Tất cả đều từ vô minh trụ địa kiến lập. Tất cả thượng phiền não khởi lên đều nhân vô minh trụ địa duyên, duyên vô minh trụ địa mà ra cả. Thì như vậy để thấy rằng cái vô minh trụ địa đó là cái chỗ tựa của thượng phiền não và khởi phiền, thượng phiền não khởi lên. Vì tất cả những phiền não nó dấy lên được đều gốc từ cái vô minh trụ địa mà ra. Thì chúng ta thấy hai trường hợp. Trường hợp là cái vô minh chấp thân này, rồi trường hợp thứ hai là cái vô minh chấp cái ý sanh thân. Thì cái vô minh chấp thân này của chúng ta đó, thì quý vị thấy mọi cái phiền não có phải từ thân này mà ra không? Từ chấp thân mà ra không? Mình người ta xúc phạm tới cái danh dự của mình, danh dự mình có phải là thân mình không? vinh dự có phải từ thân mà ra không? Là xúc phạm tới của cải của mình, có phải từ mình mà ra không? Như vậy thì tất cả cái mà phiền não đó đều gốc từ cái chấp ngã này mà ra. Đó, thì chấp ngã và cái ngã phần đoạn thì nó sanh các cái việc thượng phiền não. Còn chấp ngã mà ngã biến dịch đó, tức là chấp mình chính cái này, mình chính cái kia, còn có chỗ sở chính sở đắc đó, thì cái ngã đó còn biến dịch sinh tử, thì đó là cái vô minh trụ địa. À, thì bây giờ mình mà cái vô minh chấp phần đoạn sinh tử đó, mình được cạn chưa, kiệt hết chưa? Cái này là cái bộ nó thầm thương cái lung lai, chưa có năng đúng, phải không? Huống nữa là cái vô minh trụ địa. Bởi vậy cho nên mình thèm khát, chứng được ý thân thân, chứng được cái này, chứng được cái kia, phải không? Được cái đó là toại nguyện, là mãn ý rồi. Bởi vậy cho nên A-la-hán là khi nhập Niết Bàn, cái tự mãn ý cho đó là đủ đó. Thì đó là còn cái vô minh trụ địa, cũng còn là cái ngã tế nhị ở trong, chứ không phải là hết. Thưa Thế Tôn, từ nơi đó khởi lên các phiền não, tâm sát na duyên cảnh, thì phiền não sát na tương ưng. À, bởi vì có cái khởi lên các phiền não, bởi khởi các phiền não cho nên tâm mới bế lên từng niệm, rồi duyên theo cảnh mà chấp theo cảnh mà thành ra đủ thứ chuyện. Thưa Thế Tôn, tâm không tương ứng với vô thủy vô minh trụ địa. Thưa Thế Tôn, nếu các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ còn nhiều hơn số các sông Hàn, thì tất cả các pháp ấy đều do vô minh trụ địa duy trì và kiến lập. À, như vậy thì các pháp phiền não Phật đoạn nhiều hơn số các sông Hàn đó, những cái đó gốc từ vô minh trụ địa mà ra hết. Ví như tất cả mọi hạt giống đều từ đất sinh ra, kiến lập và tăng trưởng. Nếu đất bị hủy hoại, chúng cũng sẽ bị hủy hoại theo. Cũng thế các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ nhiều hơn số các sông Hàn ấy, tất cả đều từ vô minh trụ địa sinh ra, kiến lập và tăng trưởng. Nếu vô minh trụ địa đoạn được thì các pháp nhiều hơn số các sông Hàn mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ kia cũng đoạn diệt theo. Như vậy thì chỉ cần đoạn cái vô minh trụ địa thì tất cả cái thứ kia, tất cả thứ phiền não như các tâm hàng cũng nó bị hoại diệt luôn, không còn nữa. Như thế là đoạn hết tất cả phiền não, thượng phiền não. Đối với tất cả các pháp sở đắc của Như Lai nhiều hơn số các tâm hàng được thông đạt, vô ngại tất cả tri kiến, lìa tất cả lỗi lầm, được tất cả công đức, tự tại như pháp viên pháp chủ, bước lên địa vị tự tại đối với tất cả pháp. À, bởi vì Như Lai đoạn được cái vô minh trụ địa phiền não cho nên tất cả phiền não đều đoạn được. Với tất cả phiền não đoạn được cho nên ngài thông đạt, vô ngại, lìa tất cả lỗi lầm, vân vân. Ngài tự tại như ông vua, nghĩa là tiến lên cái ngôi vị tự tại. Như Lai ứng tính đánh giác là bậc nói lên tiếng nói chân thật không sợ hãi, như tiếng sư tử đóng rằng: đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, xong họ hậu hữu. Đó là bốn cái trí mà hồi nãy nói, bốn trí đó ở A La Hán chưa có cùng tột đó. A La Hán cũng nói đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sao, không còn thọ hậu hữu đó, tức là thân sao. Thì A La Hán cũng thấy như vậy, nhưng mà thấy vậy chỉ thấy được tâm cái trên cái thân phần đoạn sanh tử thôi, phải không? Còn Phật nói thấy như vậy đó là thấy tột cùng cả cái thân biến diệt sanh tử nữa. Bởi vì tới Phật không còn cái chỗ nào để tiến lên nữa, thì đâu còn đổ thai, không đổ thai cho nên gọi là không biến dịch. À, như vậy thì lời Phật nói đó mới đúng là tiếng sư tử giống, mới là rốt ráo. À, cho nên Thế Tôn đã dùng tiếng giống của con sư tử y theo ý nghĩa rốt ráo mà nói thẳng như vậy. Vua Thế Tôn có hai loại bất thụ hậu hữu trí nghĩa là Như Lai là bậc vô thượng điều ngự hàng phục bốn ma, ra khỏi tất cả thế gian, được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, được pháp thân không thể nghĩ bàn, trong tất cả các bậc trí bát nhã được pháp tự tại vô ngại, không còn bậc nào cao hơn phải làm, không còn địa vị nào cao hơn để đạt tới. Người lực dũng mãnh bước lên địa vị đệ nhất vô thượng quý, tất cả trí bát nhã, trí quán vô ngại không do ai khác, đó là bất phụ hậu hữu, trí quyết định đạo lý chân thật như tiếng lóng trong sư tử. Như vậy thì ở đây nói Đức Phật Ngài không thọ cái thân sao đó là do Ngài đã điều phục được bốn thứ ma. Bốn thứ ma là gì? Một là dù ma, không biết cái danh từ bốn ma đó. Một là thiên ma, hai là tử ma, ba là ấm ma, bốn là phiền não ma. Nhớ bốn thứ ma đó, thêm nhiều khi dốt quá. Thiên ma, tử ma, ấm ma, phiền não ma, bốn thứ ma nó đều đạt được hết. Ngũ ấm ma đó, như thân mình đưa mang đây thuộc là ngũ ấm ma đó. Hay là khi mình tu đã phá trừ ngũ ấm ma đó, tức là phá cái thân ngũ ấm chứ gì hết. Đức Phật Ngài đã điều ngự được bốn ma rồi, ra khỏi tất cả thế gian mà được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, được pháp thân không thể nghĩ bàn, đó Ngài sống với pháp thân. Trong tất cả các bậc trí bát nhã thì Ngài là tự tại vô ngại, không còn có bậc nào cao hơn nữa, không còn địa vị nào cao hơn nữa. Ngài được mười lực nè, rồi muốn được đệ nhất vô thượng quý chân dân, thì những cái đó là những cái danh từ chuyên môn. Vì vậy cho nên thấy rằng Đức Phật là cao tột, không còn có cái bậc nào trên để mà phải tiến, không còn cái phiền não nào để mà trừ nữa. Vì vậy mà nói là Ngài nói ra như tiếng giống sư tử. Thưa Thế Tôn, A La Hán Đức Chư Phật khi vượt qua nỗi sợ hãi của sinh tử, theo cấp độ được cái vui giải thoát, xin ý tưởng cứu cánh rằng ta đã lìa khỏi nỗi sợ hãi của sinh tử, không còn chịu nỗi khổ sinh tử. À, như vậy thì đây mới chỉ A La Hán thì Ngài, thì các Ngài vượt qua khỏi cái sợ hãi sinh tử của phần đạo sinh tử rồi, rồi các Ngài tưởng như vậy đó là giải thoát, rồi tưởng rằng mình là cứu kính, nói rằng ta đã lìa khỏi nỗi sợ hãi của sinh tử, không còn chiến chịu sinh tử nữa. Nhưng mà vậy đó là các Ngài chưa có thấy tột á. Thưa Thế Tôn, A La Hán Đức Chư Phật khi quán sát được quán trí bất thọ hậu hữu, niết bàn an nghỉ cao tột, do đó là các Ngài đã được niết bàn cao tột rồi. Thưa Thế Tôn, A La Hán Đức Chư Phật kia ở địa vị mới đạt được, không ngu muội đối với pháp sở đắc, thấy không do ai khác, và cũng tự biết rằng được địa vị hữu dư, thì chắc chắn sẽ được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tức là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây nói rằng nếu A La Hán Đức Chư Phật khi mà đạt được cái quả A La Hán Đức Chư Phật rồi, nghe nói nó không ngu muội đối với pháp sở đắc, tức là không còn lầm cái pháp mình được cho đó là cứu kính, biết nó là hữu dư, tức là cái này còn tạm bợ chứ phải cứu kính, thì các Ngài sẽ tiến lên, thì cái đó gọi là lợi A La Hán. Nếu tiến lên tu nữa thì các Ngài sẽ đến cái quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu ngang đó mà các Ngài lầm cho cái pháp mình được là cứu kính rồi, viên mãn rồi, các Ngài an trụ đó thì gọi là ngu muội, gọi là ngu pháp thanh văn đó, thì các Ngài đó thì chịu chìm ở trong cái niết bàn của A La Hán, không bao giờ vươn lên được. Như vậy cho nên ở đây nói là không ngu muội đối với pháp sở đắc ấy, thấy không do ai khác, và cũng tự biết rằng được địa vị hữu dư, cái địa vị mình nó còn thừa chứ chưa phải là cứu kính, thì như vậy các Ngài sẽ tiến lên. Bởi vì sao? Vì thanh văn duyên giác thừa đều nhập vào đại thừa, đại thừa tức Phật thừa. Đó, thì mấy chú có thấy rõ ràng đây nói quả là giống như kinh Pháp Hoa, phải không? Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa đều vào Đại Thừa, mà Đại Thừa tức là Phật Thừa, không có hai. Cho nên Tam Thừa tức là Nhất Thừa. Được Nhất Thừa là được A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bồ Đề, tức là Vô Thượng Chánh Đẳng Duyên Giác là Phật đó. A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bồ Đề tức cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn tức Như Lai Pháp Thân. Như vậy thì đó là thể nhập được Pháp Thân. Được Pháp Thân cứu cánh thì được Nhất Thừa cứu cánh, không khác Như Lai, không khác Pháp Thân. Như Như Lai tức Pháp Thân. Được Pháp Thân cứu kính thì cứu cánh được Nhất Thừa, cứu cánh tức là vô biên bất đoạn. Đến thể nhập được Pháp Thân rồi thì đó gọi là cứu cánh Nhất Thừa. Là thể nhập được Pháp Thân rồi, đó mới là vô biên, đó mới là bất đoạn, tức là không còn ngần mé, không còn giới hạn, không còn có thể bị có cái thời gian chi phối nữa, cho nên gọi là bất đoạn. Thưa Thế Tôn, Như Lai thường trú vô hạn thời gian, Như Lai ứng chánh đẳng giác về sau cũng thường trú như vậy. Như Lai tâm đại bi vô hạn, hạnh an quý chúng sanh ở thế gian cũng vô hạn. Đại bi vô hạn, an quý thế gian vô hạn. Nói thế tức khéo ca ngợi công đức Như Lai. Như vậy thì Như Lai đây là chỉ cho Như Lai Pháp Thân, mà Như Lai Pháp Thân cho nên không còn bị cái thời gian chi phối, đó là thường trú vô hạn thời gian. Mà Như Lai Pháp Thân đây thường trú như vậy, Như Lai Pháp Thân đây là đại bi, Như Lai Pháp Thân đây là cứu khổ chúng sinh, thì như vậy mình nói như vậy đó là mình khen ngợi Đức Phật đúng với cái ý nghĩa khen ngợi. Nếu lại nói Như Lai là pháp vô tận, là pháp thường trú, là nơi cho tất cả thế gian quy y, nói thế cũng là khéo ca ngợi công đức Như Lai đó. Bởi vì pháp thân là bất sanh bất diệt cho nên gọi là vô tận, pháp thân là bất sanh bất diệt cho nên gọi là thường trú. Còn nếu Đức Phật ở Ấn Độ thì ngài có 80 tuổi rồi diệt, cho nên ngài không phải là vô tận, không phải là thường trú, mà chính cái Như Lai pháp thân vô tận thường trú này mới là cái chỗ để cho thế gian quy y. Nói thế cũng là khéo ca ngợi, mình nói được như vậy đó là ca ngợi Như Lai. Cho nên đối với thế gian chưa được độ thoát, đối với thế gian không nơi nương tựa, cho đến tột cùng Vĩ Lai bằng bậc hằng làm nơi quy y vô tận, làm bậc thường trú quy y, gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là pháp thân Phật. Ở đây nói thế gian là chỉ thế gian nào? Thế gian có mấy thứ? Cái gì thế gian? Hữu tình thế gian, gì thế gian nữa? Một là hữu tình thế gian, hai là quốc độ hoặc là vô tình thế gian. Thì ở đây nói thế gian mà không chỗ nương tựa là chỉ cho hữu tình thế gian. Những cái chúng sinh hữu tình mà không còn cái chỗ nương tựa thì chính cái chỗ nương tựa đây là pháp thân Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái chữ Như Lai pháp thân này, Như Lai thường trú này, đúng là trong kinh Kim Cang nói nếu muốn thấy Như Lai tại sao? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì Như Lai đây không phải là sắc, không phải là thanh âm vân vân, mà chỉ cho Như Lai pháp thân đó. Pháp là nói đạo Nhất Thừa, tăng là chúng tăng thừa. Hai quy y này chưa phải cứu cánh quy y mà là thiểu phần quy y. Mình nói mình quy y pháp, mình nói mình quy y tăng. Tăng đây thì gọi là tăng tam thừa. Tăng tam thừa là tăng gì? Mình chưa biết không? Mình có lọt hay có ở trong đó hay lọt sổ rồi? Tam thừa tức là hiền thánh tăng. Mà hiền thánh tăng tam thừa tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, đó là tăng đó. Như vậy mà quy y đó cũng chưa tột nữa, còn muốn nữa là tăng như kiểu của mình. Y tăng kiểu của mình nó tạo chưa, chắc chưa thấm vào đâu hết. Vì cái loại tăng này tăng sinh diễn, tăng phòng, chai, nó không thấm vào đâu. Cái quy y với tăng tam thừa, với pháp mà cũng còn nó chưa tột. Vì sao? Bởi vì sao? Vì pháp nói đạo nhất thừa, được pháp thân cứu cánh, mà trên đó lại không nói đến pháp thân nhất thừa. À, như vậy pháp thân nhất thừa là Phật, là Phật pháp thân đó. Vì vậy mà chúng tăng thừa vì có nỗi sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu sức gia tu học, hướng đến A Nậu Na La Tam Nữ Tam Bồ Đề. Cho nên hai quy y này chưa phải quy y lúc ráo, mà là quy y còn giới hạn. Quy y với pháp, quy y với hiền thánh tăng, mà hiền thánh tăng vì còn sợ cái sinh tử nương theo Phật mà tu, thì làm sao gọi là lúc ráo. À, nếu có chúng sinh được Như Lai điều phục, quy y Như Lai được thấm nhuần đạo pháp, xin lòng tin vui yêu thích mà quy y pháp tăng, thì hai quy y này không phải quy y không phải hai quy y ấy, mà là quy y Như Lai. Nếu mình biết hướng về pháp thân Phật, mình nguyện quy y pháp thân Phật hay là nương pháp thân Phật mà thấm nhuần đạo, xin lòng tin yêu thích, rồi từ đó mình mới quy y pháp, quy y tăng, thì như vậy mình mới gọi là quy y cứu kính. Chứ còn mình không có biết, không có nhận ra được pháp thân, mình quy y cái kia thì chỉ là quy y còn kém, chưa có cứu kính. Quy y đệ nhất nghĩa là quy y Như Lai. Hai quy y này, quy y đệ nhất nghĩa là cứu cánh quy y Như Lai. Bởi vì sao? Vì pháp tăng không khác Như Lai, Như Lai không khác, đúng là không khác, không hai. Quy y Như Lai tức quy y đủ ba. Đó, như vậy thì quy y về pháp thân đó là đầy đủ tất cả. Bởi vì sao? Vì nói đạo nhất thừa là nói Như Lai thành tựu bốn thứ không sợ hãi như tiếng trống sư tử. Còn Như Lai có tùy theo ý muốn nhỏ hẹp của nhị thừa mà phương tiện nói, thì đó cũng là đại thừa, không có tam thừa. Tam thừa nhập vào trong nhất thừa, nhất thừa tức là đệ nhất nghĩa thừa, hay là tức là Phật thừa. Như vậy là cái chương này nói về cái gì? Nói về thừa, phải không? Nói về nhất thừa, mà nhất thừa đó tức là chỉ cho Phật thừa. Bởi vậy cho nên mình đọc từ đầu chí cuối chương sẽ thấy rằng trong đây nêu lên các cái thứ phiền não. Đầu tiên là các cái thứ phiền não. Các thứ phiền não có chương mấy thứ? Mấy chương nhớ không? Cái thứ nhất, cái thô nhất trong ngoài là thượng phiền não. Rồi cái thượng phiền não ý kiến vào đâu? Tứ trụ phiền não. Tứ trụ phiền não ý kiến vào đâu? Ý kiến vô minh trụ địa phiền não. Đó, như vậy thì ba thứ phiền não: thượng phiền não, tứ trụ phiền não, vô minh trụ địa phiền não. Như vậy thì vô minh trụ địa phiền não là cái gốc, phải không? Rồi như tứ trụ phiền não, tứ trụ phiền não là gì vậy nhớ? Kiến nhất xứ trụ địa phiền não, dục ái trụ địa phiền não, tắc ái trụ địa phiền não, thử ái trụ địa phiền não. Đó là tứ trụ phiền não, tứ trụ địa phiền não. Từ chú địa, tứ trụ địa phiền não mà khởi ra phiền thượng phiền não, mà thượng phiền não thì hàng xa, phải không? Nó nhiều như số cát sông Hàn. Như vậy thì chúng ta tu trước hết phải đoạn thượng phiền não. Đoạn hết thượng phiền não thì tới đoạn tứ trụ phiền não. Mà đoạn tứ trụ phiền não này rồi thì từ chính A La Hán, Đức Chư Phật hoặc là Bồ Tát. Nhưng mà còn có cái vô minh trụ địa phiền não chưa đoạn, bởi vậy cho nên chưa thành Phật. Muốn thành Phật thì phải đoạn hết cái vô minh trụ địa này mới thành Phật. Mà nếu còn vô minh trụ địa này thì mấy cái này lâu lâu nó cũng bị, mấy cái này nó cũng dễ khởi nữa. Bởi vậy cho nên chưa có gọi là cứu kính. Do đó mà Bồ Tát hay là A La Hán với Chư Phật do đoạn được cái tứ trụ địa phiền não gọi là được Niết Bàn, phải không? Niết Bàn đó là quá thành chứ chưa phải là bảo sở. Như vậy thì Phật nói niết bàn của A La Hán, của Đức Chư Phật, của Bồ Tát đó là phương tiện nói, chưa phải cứu kính nói, phải không? Đến được cái niết bàn của Phật nói là cứu kính. Nhưng mà Phật nói những cái này là phương tiện nói để được đưa người ta tới đây. Cho nên tuy là ba thừa mà chỉ có nhất thừa, phải không? Là Phật thừa thôi. Thì như vậy nói nhất thừa tức là chỉ cho Phật thừa. Đó là mình đứng về cái mặt phá phiền não, từ phá cái thượng phiền não, rồi trụ địa phiền não, rồi vô minh trụ địa phiền não, ba cái cấp đó. Mà phá được ba cấp thì cái chứng nó sai biệt nhau, phải không? Bây giờ thì mình bước vào cái bậc nào rồi, phá được cái nào rồi? Cái thượng phiền não này là hàng xa, nhiều như cát trong hàng, thì mấy chú phá được chừng nửa cái số cát trong hàng chưa? Nó phần ba cái số cát trong hàng chưa? Sao mà thấy nó thầm thẩm, phải không? Nó thầm thẩm. Bởi vì cái phiền não nó quá nhiều, bởi quá nhiều cho nên Phật ví dụ như hàng xa, nhiều như số cát trong hàng. Mà cái đó gọi là thượng phiền não. Vì những cái phiền não này nó che đậy, làm cho chúng ta mê lòng, chúng ta không biết được những cái lẽ thật. Rồi tới tứ trụ địa phiền não này, thì cái này là từ do cái vô minh chấp ngã thanh tứ đại này mà ra, hay là chấp ngã của cái tâm sinh diệt này mà ra. Bởi có cái tâm chấp ngã đó cho nên nó có cái sanh khỏi dục, sanh khỏi sắc, sanh khỏi vô sắc đó. Nà, vì vậy cho nên mình phá được tứ trụ địa này, tức là phá được cái chấp ngã của phần đoạn sinh tử. Còn cái gì nữa, biến dịch sinh tử, mà cái biến dịch sinh tử là ý sanh thân của ba hạng, của A La Hán, của Đức Chư Phật, của Bồ Tát, phải không? Vì vậy mà Bồ Tát chưa phải là hết, còn sinh A La Hán chưa phải là hết, còn sinh. Nếu A La Hán mà trụ ngang cái cảnh giới bàn của mình á, gọi là ngu độn hay là ngu pháp thanh văn á, thì những vị đó họ trụ mãi ở chỗ đó chứ chưa phải là hết. Mà còn trụ mãi đó, chừng nào họ muốn vươn lên thì họ phải sanh, để sanh để mà hành cái Bồ Tát hẳn. Vì vậy mà rồi còn phải chuyển, vì vậy mà còn bị cái biến dịch sinh tử chưa có hết. Rồi Bồ Tát cũng vậy. Bởi vậy cho nên là còn cái vô minh trụ địa là còn sanh, chừng nào giết cái vô minh trụ địa mới hoàn toàn là hết sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái phẩm này hay cái chương này là để chỉ cho thấy cái thứ bậc tu hành. Từ cái tu hành là gì? Là chủ yếu là đoạn phiền não, phải không? Tu hành là đoạn phiền não chứ có gì khác, hay làm gì? Đâu có làm gì khác, là chỉ giết phiền não. Mà nếu giết phiền não được những cái thơ thì nó lần lần đi tới cái quả vị, phải không? Quả vị từ thấp lên cao. Những quả vị đó là chỉ là cái phương tiện thôi, cái thật ra chủ đích của Phật nhắm thì chỉ đưa tới thành Phật, là chỗ cứu kính Phật nhắm. Cho nên chỉ có cái mục tiêu cứu kính này chứ không phải những cái này. Nhưng mà vì trong khi tu mình còn ngán, mình còn sợ, mình còn trông đợi, cho nên có những cái này tạm tạm an ủi. Vì vậy mà nói tới hóa thành để cho những người khỏe chân rồi nó đây chưa phải, mới hóa thành còn phải đi nữa mới có bỏ sợ. Đó là cái ý nghĩa mà nhất thừa trong kinh Pháp Hoa. Thì ở đây nhất thừa này nó cũng giống như vậy, phải không? Đều có lối giải thích khác nhau thôi. Mình hiểu vậy rồi mới thấy được cái sự tu hành của mình, và mới thấy được cái tâm sanh diệt của mình, bệnh hoạn của mình thế nào. Bởi vì chúng ta tu mà nhiều khi không biết mình, những lúc mà mình thấy hơi an chút, thảnh hơi chút, mình tưởng như mình giải thoát rồi, phải không? Nhưng mà thiệt ra đó là giải thoát con thôi, không thấm vào đâu hết. Giải thoát của một cái hột cát trong sông Hằng thôi, chứ chưa phải giải thoát thực. Mà còn phải làm sao dứt tất cả phiền não, mà nhất là phiền não từ cái cấp thân đó là vô minh, để rồi sanh ra tứ trụ phiền não đó. Từ cái vô minh đó mà phá được rồi, tới như nhẹ lắm rồi, thấy không? Nhưng mà còn, vì vậy mà mấy chú mới thấy Đức Phật dạy các pháp vị thừa là vô ngã đó. Vô ngã là vô ngã của cái thân này, Nhưng mà khi nói vô ngã thì Phật còn nói chính tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, phải không? Rồi nói tiến lên bồ tát, sơ địa, nhị địa, tới thập địa, vân vân. Thì như vậy đã vô ngã thì ai tiến lên? Cái gì tiến lên? Rõ ràng còn cái ngã không, cái gì ở trong hết cái ngã thôi này. Bởi vậy cho nên khỏi sanh trong tam giới mà được tiến sanh thân tùy chỗ, tùy nguyện, rồi phải làm cho hết cái viên mãn, hết những cái vô minh trụ địa đó, rồi mới được thành Phật quả. Chừng đó mới hết cái ngã trọn vẹn. Như vậy mới thấy cái ngã thô và cái ngã tế. Mà cái ngã thô này mình đoạn nó dễ hay khó? Bởi vậy cho nên nói rằng đại thừa nhất thủ chính pháp là phải có ba việc gì? Xả bỏ thân, xả bỏ mạng, xả bỏ tài sản. Ba cái việc đó mà dễ hay khó đối với mình? Như vậy xả bỏ ba cái này là vô ngã rồi chứ gì? Hai cái này là ngã, cái này là ngã sở, thấy không? Như vậy là xả bỏ đây là tánh cách chỉ cho mình thấy cái lý vô ngã. Nó là phá được cái ngã này thì mới phá được những cái vô minh thượng. Còn phá không được cái ngã này thì vô minh thượng không phá nổi. Còn thấy cái ngã quan trọng thì không thấy nào hết phiền não, phải không? Nó là còn thấy mình quan trọng là ai khen mình thì nở lỗ mũi nhất định nè, phải không? Ai khen mình thì xui mặt, không có làm sao mà khác được hết. Chừng nào hết cái ngã, phá được cái ngã này rồi thì mới hết những cái đó. Bởi vậy cho nên tu nó không phải là chính giải. Như vậy mình thấy được vô ngã rồi thì mới có một chặng thôi, một chặng gọi là chặng của phàm, còn qua cái ngã của thánh nữa, phải không? Qua cái chặng của thánh nữa thì chừng đó mới là vuông tròn. Cũng như mình bây giờ cái ngã của mấy chú là cái ngã của học trò, phải không? Còn cái ngã của tôi là cái ngã của ông thầy, cũng là còn ngã thôi chứ chưa phải là thầy hết cái ngã của thầy, phải không? Vì vậy cho nên ở đâu cũng còn cái ngã, mà còn cái ngã tức là còn có vô minh. Rồi nghĩ
nguyện gì
thánh đế vô biên. Vô biên tức là không có giới hạn, không có ngần mé. Thưa Thế Tôn, thần văn duyên giác khi nói quán thánh đế, nếu dùng nhất trí đoạn các trụ địa, dùng cái nhất trí đủ cả bốn mà đoạn trừ, hiểu biết, tu tập và chứng đắc, thì cũng hiểu rõ được nghĩa của bốn pháp này. Đoạn này là bà Thắng Mang thưa với Phật rằng cái hàng thanh văn duyên giác đó, khi họ mới bắt đầu tu quán tứ thánh đế, nói bắt đầu không phải là mới bắt đầu tu, mà với những cái hàng đó họ thấy được cái tứ thánh đế như là người mới bắt đầu quán vậy thôi, chứ chưa có phải thấu triệt hay là cứu kính. Còn nếu dùng nhất trí đoạn các trụ địa thì dùng cái nhất trí đủ cả bốn mà đoạn trừ. Nếu mà nói thì dùng cái một cái trí, một cái trí đủ cả bốn, tức là khi mà dùng cái trí chân thật để mà đoạn trừ bốn cái, để mà quán bốn cái, bốn cái tức là tứ đế đó, mà đoạn trừ, mà hiểu biết, mà tu tập và chính đắc. Đoạn trừ tức là đoạn tập đó, hiểu biết tức là biết khổ, tu tập chính đắc. Chính đắc tức là tu tập tức là đạo đế, và chính đắc tức là diệt đế. Thì cũng hiểu rõ được nghĩa của bốn pháp này, nghĩa là chỉ cần dùng một trí, một trí đó là cái thượng thượng trí, để sau sẽ nói, chỉ có một trí đó thôi thì cũng có thể thấu triệt được bốn đế và chứng đầy đủ về bốn đế. Chứ còn cái trí của thân văn quán chiếu thì mới là cái trí trí ban đầu, chưa có thể đoạn được. Thì các trụ địa như vừa hỏi nói, trụ địa có mấy thứ? Ba, bốn, năm. Kiến nhất xứ trụ địa, gì nữa? Dục ái trụ địa, gì nữa? Sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa. Còn cái chót hết là vô minh trụ địa, phải không? Cho nên nói các cái trụ địa thì hoặc là bốn hoặc là năm, năm thì gồm luôn các cái vô minh trụ địa. Nghĩa là mình chỉ cần dùng một cái trí có thể mình đoạn hết các trụ địa. Trí đó là trí gì? Ở sau đây nói, thưa Thế Tôn, không có cái thượng thượng trí xuất thế gian mà bốn trí lại đạt tới dần dần và bốn duyên đưa tới dần dần. Cái pháp không có sự lần lượt dần dần đó là thượng thượng trí xuất thế gian. Bởi vì cái thượng thượng trí xuất thế gian này là cái trí của Phật. Mà đã là trí của Phật thì nó ngay nơi đó liền thấu triệt, ngay nơi đó liền đầy đủ, chứ không có cái từ từ, cái dần dần. Còn nếu có cái từ từ, cái dần dần, nó là cái trí chưa có cứu kính. Cái trí đó là cái trí của hàng thân văn duyên giác. Bởi vậy cho nên cái Phật trí thì nó liền tròn đủ, chứ nó không có cái từ từ, cái dần dần. Bởi vậy cho nên đối với tứ đế thì Phật thấy thấu triệt, thấu thấy tường tận, không có cái từ từ, cái dần dần. Thưa Thế Tôn, thí dụ như kim cang, đó là đệ nhất nghĩa trí. Cái trí mà cứng chắc như kim cang, không gì phá hoại nổi, thì cái đó là đệ nhất nghĩa trí. Cái trí đó cũng là thượng thượng trí đó. Thưa Thế Tôn, đệ nhất nghĩa trí ấy không phải như sơ thánh đế trí của thanh văn duyên giác kia đoạn vô minh trụ địa. Đây nó giảng trạch cho chúng ta thấy cái trí gọi là sơ thánh đế của hàng thanh văn, của hàng duyên giác đó, là cái trí đó họ chưa đoạn được cái vô minh trụ địa, mà mới đoạn được mấy cái địa, bốn địa, tức là kiến nhất xứ trụ địa, tức là phá được cái gì mà gọi là kiến nhất xứ. Thấy một chỗ là chỗ nào? Tức là thấy về bản ngã không thiệt, đó lý vô ngã đó. Từ thấy cái ngã không thiệt cho nên rồi mới tiến tới dục trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa. Bởi thấy cái ngã không thiệt cho nên không có cái sân hay là cái yêu thích ở trong tam giới. Bởi không có cái yêu thích trong tam giới cho nên dừng được cái nghiệp sanh tử trong tam giới. Bởi vậy cho nên nói rằng phá được cái thành đoạn sanh tử, chứ còn biến dịch sanh tử từ cái vô minh trụ địa nó hiện ra đó, thì cái đó chưa phá được. Thưa Thế Tôn, vì thánh đế trí không hai đoạn các trụ địa, tức là cái thánh đế trí này nó không có hai thứ mà nó khéo đoạn được các trụ địa. Thưa Thế Tôn, không phải như cảnh giới của tất cả thanh văn, cái không trí không thể nghĩ bàn của Như Lai ứng đẳng chính giác đoạn tất cả phiền não tạng. À, như vậy thì ở đây so sánh không phải là cảnh giới của thanh văn. Tại sao? Bởi vì cái không trí của Phật đó nó không thể nghĩ bàn. Cái không trí này đoạn tất cả các cái kho phiền não. À, tất cả kho phiền não đều do cái không trí này đoạn sạch. Thì cái không trí, tại sao gọi là không trí? Không trí nó có hai phần. Một là sạch tất cả phiền não mà trí tuệ được hiện sáng, bởi không còn tất cả phiền não cho nên gọi là không. Bởi vì trí tuệ hiện sáng cho nên gọi là trí. Do dứt sạch phiền não mà trí tuệ sáng suốt cho nên gọi là không trí. Còn cái nữa là do trí thấy tất cả các pháp không có tự tánh cho nên cũng gọi là